Bàn Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm, ngày 26 tháng 11, năm 2015 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về một vài nhận định của Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh Tòa Thánh sau những vụ tấn công khủng bố tại Pháp. Tiếp theo đó là các tiết mục Theo Chúa Kitô, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 21, từ câu 20 đến câu 28. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi anh em thấy thành Jerusalem bị các đạo binh vây hãm, bấy giờ anh em hãy biết rằng đã gần đến ngày khốc hại của thành. Bấy giờ, ai ở miền Giu-đê hãy trốn lên núi. Ai ở trong thành, hãy bỏ đi nơi khác. Ai ở vùng quê, thì chớ vào thành. Thật vậy, đó sẽ là những ngày báo oán, ngày mà tất cả những gì đã chép trong Kinh Thánh sẽ được ứng nghiệm. Khốn thay những người mang thai và những người đang cho con bú trong những ngày đó. Vì sẽ có cơn khốn khổ cùng cực trên đất này, và cơn thịnh nộ sẽ giáng xuống dân này. Họ sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, sẽ bị đày đi khắp các dân các nước, và Jerusalem sẽ bị dân ngoại giày xéo, cho đến khi mãn thời của dân ngoại. Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn siêu phách lạc. Chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy con người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Quý vị và các bạn thân mến, trong bầu khí những ngày cuối cùng của năm phụng vụ, bài tin mừng hướng chúng ta về đề tài ngày tận thế. Những hiện tượng Đức Giêsu loan báo hôm nay dấy lên trong lòng chúng ta nỗi sợ hãi, cảm giác rùng rợn. Trước hết, Đức Giêsu tiên báo về sự sụp đổ của thành Jerusalem. Biến cố này được ví như cơn khốn khổ cùng cực, cơn thịnh nộ, và là thời gian khốc hại của thành. Thế nhưng, sự kết thúc hay tận thế của thành Jerusalem là do chính con người gây ra, mà cụ thể ở đây là do dân ngoại. Ngày nay, hình ảnh một thành Jerusalem hoa lệ sụp đổ dường như đang tái hiện trong xã hội. Sự xuống cấp, băng hoại nghiêm trọng về luân thường đạo lý, tình trạng bất công, nạn lừa đảo, nạn trộm cướp, bạo lực, khủng bố, vấn đề an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, khiến cho nỗi ám ảnh mất mát phủ dày lên tâm trí chúng ta. Tín hiệu bất an dâng lên trong đáy mắt từng người. Chúng ta nghi hoặc và lặng lẽ xây những bức tường trong tim trước một ai đó cần giúp đỡ trên đường. Vì ích kỷ, vì tính toán, vì lòng tham, vì thiếu can đảm mà con người đã và đang tạo ra tình trạng tận thế cho nhau. Tiếp đó, Đức Giê-xu loan báo về những hiện tượng sau cùng của vũ trụ trước khi con người đầy quyền năng đến trong đám mây. Trong ngày ấy, sẽ có những dấu lạ đáng sợ trên bầu trời và ngoài biển cả, làm muôn dân hoang mang, hồn siêu phách lạc. Tuy nhiên, đây lại là một kết thúc đáng mong đợi cho người môn đệ của Đức Giê-xu. Trong khi muôn dân sợ hãi lo lắng, hoang mang, thì các môn đệ lại đầy hy vọng. Cử chỉ đứng thẳng và ngẩng đầu lên là của người được giải phóng, tự tin và hy vọng. Điểm chính mà Kinh Thánh muốn trình bày về ngày cánh chung không hệ tại sự tận cùng của vũ trụ, cho bằng việc thiết lập nước của Thiên Chúa và ơn cứu độ. Lời mời gọi của Đức Giê-xu, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, là lời khích lệ mỗi Kitô hữu tin tưởng và hy vọng khi hướng về tương lai, không bám víu vào bất cứ điều gì và bất cứ ai, ngoài chính con người sẽ ngự đến trên mây trời để giải thoát chúng ta. Đồng thời, lời mời gọi đó hàm chứa bổn phận của chúng ta trong thế giới đổ vỡ này. Chúng ta cần đứng thẳng, chung sức kiến tạo một xã hội lành mạnh hơn, an toàn hơn, nhân đạo hơn, và đầy tình người hơn. Chúng ta cần ngẩng đầu lên, để làm chứng về niềm vui tin mừng, về niềm hy vọng một trời mới đất mới cho tất cả mọi người. Amen.
Truyền dành Chúa cho khắp mọi nơi, dù chết cho người, dù chết giữa đời, xin giữ con hiên ngang vì nước trời. Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu, khi thất vọng dù khi mỏi mòn con vẫn cày trông. Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu, ngày con chiến thắng, ngày con chiến thắng tươi sáng hy vọng. Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu cây chờ. Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu, này con chiến thắng, này con chiến thắng tươi sáng hy vọng, này con chiến thắng, này con chiến thắng tươi sáng.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp các thành viên cơ quan cứu trợ người tị nạn của dòng tên. Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các nhân viên cơ quan cứu trợ người tị nạn của dòng tên tiếp tục công tác trợ giúp nhằm trao ban hy vọng và tương lai cho các người tị nạn trên thế giới. Ngài đưa ra lời khích lệ trên đây, trong buổi tiếp kiến sáng ngày 14 tháng 11 vừa qua, dành cho các nhân viên của cơ quan, nhân kỷ niệm 35 năm thành lập. Ngài đã nhắc lại lý do cha bề trên tổng quyền Pedro Arupe cho thành lập văn phòng. Vì hồi đó có làn sóng người Việt bỏ nước ra đi tìm tự do, bất chấp mọi hiểm nguy, các vụ tấn công của hải tặc và cái chết trên biển cả vùng Đông Nam Á. là người đã từng chứng kiến cảnh bom nguyên tử nổ tại Hiroshima và ý thức được các chiều kích trong thảm cảnh xuất hành của người tị nạn. Cha nhận ra nơi đó một thách đố mà các tu sĩ dòng tên không thể không biết tới. Cha muốn cơ quan tới gặp các anh chị em tị nạn và đáp ứng các nhu cầu vật chất và tinh thần của họ bằng cách cung cấp thực phẩm, quần áo, thuốc men, chỗ trú ngụ, đáp ứng các nhu cầu thiêng liêng, bảo vệ phẩm giá bị thương tích, lắng nghe và an ủi họ. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha ghi nhận hiện tượng di cư tị nạn gia tăng mạnh trên thế giới ngày nay. Các đoàn người di cư tị nạn khởi hành từ nhiều nước vùng Trung Đông, Phi Châu, Á Châu và tìm ẩn náu bên Âu Châu. Các ủy tị nạn của Liên Hiệp Quốc ước lượng có khoảng 60 triệu người tị nạn trên thế giới. Đây là con số cao nhất kể từ đệ nhị thế chiến đến nay. Đằng sau các con số này, có các con người với một tên tuổi, một gương mặt, một lịch sử và một phẩm giá là con Thiên Chúa, không thể bị tha hóa. Hiện nay cơ quan cứu trợ người tị nạn của dòng tên hoạt động trong 10 vùng, với các dự án tại 45 nước khác nhau, cùng với sự cộng tác của các nữ tu, giáo dân và rất nhiều người tị nạn, trung thành với lý tưởng do cha Rupe đề ra, đó là đồng hành, phục vụ và bảo vệ các quyền của người tị nạn. Việc lựa chọn sống giữa người tị nạn tại những nơi cần thiết, trong và sau chiến tranh, đã khiến cho tổ chức này nổi tiếng. Đức Thánh Cha đã đặc biệt nghĩ đến các nhóm sống bên Syria, Afghanistan, Cộng hòa Trung Phi và vùng Đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Cơ quan cứu trợ người tị nạn của dòng tên trao ban hy vọng và tương lai cho người tị nạn qua việc giáo dục, giúp người tị nạn duy trì sống động niềm hy vọng, tin vào tương lai và có các dự án cho cuộc sống. Không có gì cao đẹp hơn là cống hiến cho các trẻ em phương tiện học hành và phát huy tối đa các năng khiếu của chúng, làm sao để chúng có thể bảo vệ các quyền riêng và chung của cộng đoàn. Rất tiếc là cả các trường học cũng không tránh khỏi các vụ tấn kích của những người gieo rắc bạo lực. Tuy nhiên, việc giáo dục rất quan trọng, vì thế trong năm thánh thương xót sắp tới, cơ quan cứu trợ người tị nạn phát động chiến dịch giáo dục toàn diện. Với khẩu hiệu, chúng ta hãy huy động lòng thương xót, nhằm giúp thêm 100.000 trẻ em có thể đi học, đặc biệt là các trẻ nữ, thường bị thiệt thòi nhiều hơn. Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn các ân nhân của cơ quan và khích lệ mọi người tiếp tục công tác giáo dục phát triển này cho người tị nạn. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video cho ba nước Phi Châu. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi sứ điệp video cho Kenya, Uganda và Cộng hòa Trung Phi, là ba nước Ngài bắt đầu viếng thăm từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11 này. Trong sứ điệp bằng tiếng Anh gửi đến các tín hữu và nhân dân hai nước Kenya và Uganda, Đức Thánh Cha cho biết Ngài đến với họ như một người phục vụ tin mừng để công bố tình thương của Chúa Giêsu Kitô và sứ điệp hòa giải, tha thứ và an bình của Chúa. Cuộc viếng thăm của tôi có mục đích củng cố cộng đoàn Công giáo trong niềm tin của họ nơi Thiên Chúa và trong việc làm chứng cho tin mừng. Tin mừng dạy phẩm giá của mỗi người nam nữ và dạy chúng ta hãy cởi mở tâm hồn cho tha nhân, nhất là cho người nghèo và những người sống trong tình cảnh túng thiếu. Đức Thánh Cha biểu lộ ước muốn gặp gỡ mọi người dân Kenya và Uganda. Bà Ngài nói, chúng ta đang sống giữa một thời kỳ, trong đó, ở các nơi, tín đồ mọi tôn giáo và những người thiện chí được kêu gọi thăng tiến sự cảm thông và tôn trọng nhau, nâng đỡ nhau như những phần tử của cùng một gia đình nhân loại. Tất cả chúng ta là con cái Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cho biết biến cố đặc biệt trong cuộc viếng thăm của Ngài là những cuộc gặp gỡ với người trẻ, là nguồn tài nguyên chính của anh chị em. Và là niềm hy vọng nhiều hứa hẹn nhất của chúng ta, mong được một tương lai liên đới, an bình và thịnh vượng. Sau cùng, Đức Thánh Cha cảm ơn tất cả những người đang vất vả làm việc để chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của Ngài. trong sứ điệp bằng tiếng Pháp gửi cho các tín hữu và nhân dân Cộng hòa Trung Phi. Đức Thánh Cha gửi lời chào và lòng quý mến nồng nhiệt với mọi người, không phân biệt bộ tộc và tôn giáo. Ngài nói, đây là lần đầu tiên trong đời tôi viếng thăm Phi Châu. Rất đẹp và phong phú về thiên nhiên, các dân tộc và văn hóa. Tôi mong có những cuộc khám phá đẹp và những cuộc gặp gỡ phong phú. Đất nước yêu quý của anh chị em từ quá lâu đã trải qua một tình trạng bạo lực và bất an, với nhiều người trong anh chị em là nạn nhân vô tội. Mục đích cuộc viếng thăm của tôi trước tiên là nhân danh Chúa Kitô mang an ủi và hy vọng cho anh chị em. Tôi thành tâm hy vọng rằng cuộc viếng thăm của tôi có thể góp phần bằng cách này hay cách khác thoa dịu các vết thương của anh chị em và tạo điều kiện thuận lợi để có một tương lai thanh thản hơn cho toàn dân Trung Phi. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng chủ đề chuyến viếng thăm của Ngài tại nước này là chúng ta hãy sang bờ bên kia, một đề tài mời gọi các cộng đồng Kitô của anh chị em hãy quyết liệt nhìn về đằng trước và khích lệ mỗi người canh tân tương quan với Thiên Chúa và anh chị em mình để xây dựng một thế giới công bằng và huynh đệ hơn. Đặc biệt tôi sẽ được vui mừng mở trước cửa năm thánh lòng thương xót cho anh chị em, và tôi hy vọng đây sẽ là một cơ hội Chúa quan phòng ban để được ơn tha thứ đích thực, là cơ hội để lãnh nhận và trao ban và canh tân trong tình thương. Sau cùng Đức Thánh Cha khẳng định rằng, trong tư cách là sứ giả hòa bình, tôi đến nơi anh chị em. Tôi muốn nâng đỡ cuộc đối thoại liên tôn để khích lệ sự sống chung hòa bình tại đất nước anh chị em. Tôi biết rằng điều này có thể, vì tất cả chúng ta là anh chị em với nhau. Tôi xin anh chị em cầu nguyện cho tôi, và tôi khẩn cầu sự bảo vệ của mẹ Maria cho anh chị em, và hẹn sớm gặp anh chị em. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, sau các vụ tấn công khủng bố xảy ra tại Paris vào đêm thứ Sáu ngày 13 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin đã trả lời phỏng vấn báo La Croix. Trong đó, Ngài kêu gọi huy động mọi yếu tố chính trị và tôn giáo, kể cả Hồi giáo, để diệt trừ nạn khủng bố. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn được phóng viên Sebastian Miller của tờ La Croix tại Roma thực hiện. Trước hết, nói về những bàng hoàng sau các cuộc tấn công khủng bố hôm 13 tháng 11 vừa qua đối với người dân Pháp, Đức Hồng Y Parolin cho biết như sau. Trước hết, tôi muốn đoan chắc với người dân Pháp rằng tôi sẽ cầu nguyện cho họ trong lúc khó khăn này và cho toàn thế giới. Như Đức Thánh Cha đã nói, không thể biện minh gì cho những điều đã xảy ra. Sẽ phải mất nhiều thời gian để phục hồi sau một cú sốc khủng khiếp như vậy. Tôi rất ấn tượng với lực lượng phản ứng của chính quyền tại Pháp. Tôi nhận thấy dân chúng vẫn còn muốn tiếp tục sống ở nơi mà những kẻ khủng bố đã tìm cách tàn phá và nghiền nát. Để đáp ứng tình hình, chúng ta cần phải tổng huy động ở Pháp, ở châu Âu và trên toàn thế giới, huy động mọi phương tiện an ninh, lực lượng cảnh sát và tình báo để diệt trừ chủ nghĩa khủng bố xấu xa này. Nhưng cũng cần huy động các nguồn lực tinh thần để đáp trả điều ác một cách tích cực. Và điều này được thực hiện bằng cách giáo dục tư tưởng từ khước hận thù cho những người trẻ đang tham gia đạo quân thánh chiến. Phải kêu gọi mọi tác nhân về chính trị cũng như tôn giáo trong phạm vi quốc gia và quốc tế. Phải thực sự nỗ lực cùng nhau chiến đấu. Nếu không đoàn kết với nhau, sẽ không thể giành phần thắng trong cuộc chiến rất cam go này. Và cũng cần kết hợp cả các tác nhân Hồi giáo. họ phải là một phần của giải pháp này. Trả lời cho câu hỏi về sự an toàn của Đức Thánh Cha sau những cuộc tấn công này, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh nói rằng, điều xảy ra ở Pháp cho thấy, theo cách rõ ràng hơn bao giờ hết, rằng không ai có thể tự cho mình sẽ không bị khủng bố. Vatican có thể là một mục tiêu vì tính quan trọng về mặt tôn giáo. Chúng ta có thể tăng cường các biện pháp an ninh tại Vatican và chung quanh. Nhưng chúng ta không để mình bị tê liệt vì sợ hãi. Vì thế, chương trình làm việc của Đức Thánh Cha vẫn không thay đổi và sẽ cứ tiến hành. Nói về ý nghĩa của việc Đức Thánh Cha Francisco đề cập đến một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba từng phần, sau các cuộc tấn công hôm 13 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Parolin trả lời rằng, từng phần là có ý nói một cuộc chiến tranh không tuyên bố, bất đối xứng, một cuộc chiến bên ngoài chiến trường, trong đó nạn nhân là những người dân vô tội, là người trẻ, người lớn, người già. Chiến tranh thế giới thứ ba từng phần cũng có nghĩa là chúng ta không biết giai đoạn sắp tới ở đâu. Sau vụ Paris, Daesh, nhà nước Hồi giáo, đã cảnh báo rằng đó mới chỉ là bắt đầu. Khắp nơi đều có những biểu hiện của chủ nghĩa khủng bố có liên quan đến chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo. Trả lời cho câu hỏi rằng khi Hoa Kỳ bắt đầu tấn công Iraq hồi tháng 8 năm 2014, Đức Thánh Cha nói, được phép ngăn chặn kẻ xâm lược bất công. Liệu đây có phải vẫn là quan điểm của Tòa Thánh về các cuộc tấn công đang diễn ra ở Syria, khi Daesh, nhà nước Hồi giáo, đang muốn trả thù hay không? Thì Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh nói rằng, đúng thế, vì người ta không thể chấp nhận thứ bạo lực bừa bãi bởi bất cứ lý do gì. Đức Thánh Cha đã trích dẫn sách giáo lý Hội Thánh Công giáo như sau, việc bảo vệ công ích đòi phải đặt kẻ xâm phạm bất chính vào tình trạng không thể gây hại. Vì lý do này, những nhà chức trách hợp pháp có quyền sử dụng cả đến vũ khí để ngăn chặn những kẻ xâm phạm đến cộng đồng dân sự được ủy thác cho mình. Áp dụng điều này, một nhà nước có quyền phòng vệ hợp pháp trong đất nước mình, vì phải bảo vệ các công dân của mình và đẩy lùi những kẻ khủng bố. Khi can thiệp ra bên ngoài, phải có tính hợp pháp thông qua các tổ chức mà cộng đồng quốc tế đã ủy quyền. Vai trò của chúng tôi là nhắc lại những điều này, chứ không phải xác định các phương thế ngăn chặn kẻ tấn công. Sau hết, để đề cập đến bối cảnh chiến tranh trong bối cảnh năm lòng thương xót sắp đến, Đức Hồng Y Pietro Parolin cho hay, trong một thế giới bị bạo lực sâu xé, đây là lúc thích hợp để khởi động cuộc tấn công của lòng thương xót. Có thể hiểu rằng, sau các cuộc tấn công khủng bố, người ta chỉ muốn báo thù, nhưng phải thực sự chống lại những cảm xúc ấy. Đức Thánh Cha muốn rằng, năm thánh giúp mọi người gặp gỡ, thông cảm và vượt qua hận thù. Sau các cuộc tấn công ở Paris, mục tiêu này lại được củng cố. Chúng ta nhận được lòng Chúa thương xót để biết xót thương người khác. Đối với người Hồi giáo, lòng thương xót cũng là tên gọi đẹp nhất của Thiên Chúa, và họ cũng có thể tham gia năm thánh này, như Đức Thánh Cha đã mong muốn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày một số nhận định của Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, sau các cuộc tấn công khủng bố tại Pháp hôm 13 tháng 11 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Minh Đức thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục theo Chúa Kitô, do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục theo Chúa Kitô tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tìm hiểu tiếp phần 3 của huấn thị xuất phát lại từ Đức Kitô do Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai ban hành. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai viết tiếp như sau. Xuất phát lại từ Đức Kitô. Vì thế, cần gắn bó ngày càng mật thiết hơn với Đức Kitô, trung tâm của đời sống thánh hiến, và lại một lần nữa đi lại con đường hoán cải và canh tân, giống như kinh nghiệm đầu tiên của các tông đồ trước và sau biến cố phục sinh, đó là xuất phát lại từ Đức Kitô. Vâng, ta phải xuất phát lại từ Đức Kitô, bởi vì chính từ nơi người mà các môn đệ đầu tiên đã khởi hành tại Galilee. Từ nơi người mà suốt dòng lịch sử, những người nam nữ thuộc mọi cấp bậc và văn hóa, được Chúa Thánh Thần thánh hiến theo ơn gọi của họ, đã khởi hành. Vì người, họ đã từ bỏ gia đình và quê hương, đi theo người cách vô điều kiện, chuẩn bị sẵn sàng để loan báo nước trời và làm điều lành cho mọi người. Ý thức sự nghèo khó và yếu đuối của mình và sự cao cả của lời mời gọi thường dẫn họ đến việc lặp lại những lời của tông đồ Phêrô: Lạy Chúa, xin tránh xa con vì con là kẻ tội lỗi. Nhưng ân huệ của Thiên Chúa thì mạnh mẽ hơn sự yếu đuối của con người. Quả thế, chính Đức Kitô hiện diện giữa cộng đoàn những kẻ suốt bao thế kỷ tụ họp nhân danh người. Người đã dạy dỗ họ về chính mình và về Thánh Linh, người hướng dẫn họ về Chúa Cha, người hướng dẫn họ trên các nẻo đường của trần gian để gặp gỡ các anh em, chị em, người biến họ thành những khí cụ tình yêu và những người xây dựng nước trời trong sự thông hiệp với những ơn gọi khác trong giáo hội. Những người thánh hiến có thể và phải xuất phát lại từ Đức Kitô, bởi vì chính người đã đến với họ trước và đồng hành với họ trên đường. Cuộc sống của họ là lời loan báo chỗ đứng ưu việt của ân sủng. Không có Đức Kitô, họ không thể làm được gì. Tuy vậy, trong người là đấng ban sức mạnh, họ có thể làm mọi sự. Xuất phát lại từ Đức Kitô có nghĩa là loan báo rằng đời sống thánh hiến là một cách đặc biệt đi theo Đức Kitô, một ký ức sống động về lối sống và hành động của Đức Giêsu, ngôi lời nhập thể trong tương quan với Chúa Cha và với anh em người. Điều đó bao hàm một sự thông hiệp tình yêu đặc biệt với Đức Kitô, đấng đã trở nên trung tâm của đời sống họ và nguồn mạch liên tục của mọi sáng kiến. Như tông huấn đời sống thánh hiến nhắc nhở chúng ta, đó là một kinh nghiệm chia sẻ, một ơn gọi đặc biệt là sống trong tình thân thiết. Đó là trở nên một với người, mang cùng những tâm tình, cùng một lối sống. Và đó là một cuộc sống bị Đức Kitô chiếm hữu, được bàn tay Đức Kitô chạm đến, được tiếng nói của người nhắn nhủ, được ân sủng của người nâng đỡ. Toàn thể đời sống thánh hiến chỉ có thể hiểu được từ khởi điểm này. Các lời khuyên phúc âm có một ý nghĩa trong mức độ chúng giúp gìn giữ và tạo thuận lợi cho tình yêu đối với Chúa trong sự ngoan ngoãn hoàn toàn đối với thánh ý người. Đời sống cộng đoàn được thúc đẩy nhờ đấng đã quy tụ những người khác chung quanh mình và có mục tiêu là vui hưởng sự hiện diện thường hằng của người. Sứ vụ là lệnh truyền của người dẫn dắt ta tìm kiếm khuôn mặt của người trong những khuôn mặt của những người mà ta được sai đến để chia sẻ với họ kinh nghiệm về Đức Kitô. Đó là những ý hướng của những vị sáng lập các cộng đoàn khác nhau và các hội dòng thánh hiến khác nhau. Đó là những lý tưởng đã linh hoạt các thế hệ những người nam nữ thánh hiến. Xuất phát lại từ Đức Kitô, có nghĩa là tìm lại một lần nữa tình yêu ban đầu của ta, tia sáng lôi cuốn làm ta đứng lên đi theo người. Bước đầu là tình yêu của Thiên Chúa. Bước tiếp là sự đáp trả đầy lòng yêu mến đối với tình yêu Thiên Chúa. Nếu chúng ta yêu mến, đó là người đã yêu chúng ta trước. Điều đó có nghĩa là nhìn nhận người yêu ta với cái ý thức sâu đậm đã làm cho Thánh Phaolô thốt lên rằng: Đức Kitô đã yêu tôi và đã hiến mạng sống cho tôi. Chỉ khi ý thức mình được yêu thương vô cùng mới có thể giúp chúng ta vượt thắng mọi khó khăn cá nhân hay của hội dòng cơ cấu. Người thánh hiến không thể có tính sáng tạo, có khả năng canh tân hội dòng và mở ra những con đường mục vụ mới nếu họ không cảm thấy được yêu mến với tình yêu ấy. Chính tình yêu ấy làm cho họ trở nên mạnh mẽ và can đảm, có thể dám làm mọi sự. Các lời khấn mà ta đã tuyên hứa để sống các lời khuyên phúc âm đem lại cho lời đáp trả tình yêu tất cả tính triệt để của nó. Lời khấn khiết tịnh mở rộng con tim cho đến chiều kích của con tim Đức Kitô và làm cho nó có thể yêu mến như người đã yêu. Lời khấn nghèo khó giải thoát ta khỏi nô lệ các sự vật và các nhu cầu giả tạo đang lôi cuốn xã hội tiêu dùng và dẫn ta đến việc tái khám phá Đức Kitô, kho tàng duy nhất đáng để ta tìm kiếm. Lời khấn vâng phục đặt cuộc sống hoàn toàn trong bàn tay Đức Kitô, ngõ hầu người có thể sử dụng theo kế hoạch của Thiên Chúa và biến nó trở nên một tuyệt tác. Cần có can đảm trong việc bước theo Đức Kitô cách quảng đại và vui tươi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu phần thứ ba của huấn thị xuất phát lại từ Đức Kitô do Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai ban hành. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu phần ba này trong lần phát tới. Chuyên mục Theo Chúa Kitô xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Trong Đức Kitô như chim liền cánh, như cây liền cành. Ở lại trong Đức Kitô con thật hạnh phúc, vì đường trở thành môn đệ của Ngài. Về nơi đây những suy tư xin dừng lại, để chiêm ngưỡng trái tim yêu thương của Chúa. Tình yêu khiêm tốn dịu hiền, tình yêu nâng đỡ trao ban. Ngài dạy con yêu mến nhau như Ngài đã yêu. Từ lại trong những khi như chim liền cánh, như cây liền cành. Ở lại trong Đức Kitô con thật hạnh phúc, vì đường trở thành môn đệ của Ngài. Về nơi đây con tâm linh như mơ trời, dòng thời gian quấn trong phút giây trầm lặng, hồn con say ngất yêu thương, ngập trong hạnh phúc thiên đường. Bài tình ca quên mất đi cùng vâng lời ca.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cuối tháng 2 năm 1995, Thánh Gioan Phaolô đệ nhị đã cho công bố thông điệp có tựa đề Tin mừng sự sống. Là người đã đóng góp rất nhiều trong việc soạn thảo hiến chế vui mừng và hy vọng, trong đó một trong những phần quan trọng nhất được dành cho phẩm giá của hôn nhân và gia đình. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị cũng chính là một trong những cố vấn có thế giá đối với chân phước Phaolô đệ lục khi ban hành thông điệp sự sống con người. Như tựa đề có thể gợi lên, thông điệp tin mừng sự sống của Thánh Gioan Phaolô đệ nhị là một tái khẳng định và quảng diễn của thông điệp sự sống con người của chân phước Phaolô đệ lục. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã nói về thông điệp tin mừng sự sống như một bài suy niệm về sự sống đứng trước nền văn hóa chết chóc đang lan tràn trong thế giới ngày nay, mà thể hiện rõ rệt nhất là nạn phá thai và làm cho chết một cách êm dịu. Đằng sau sự chết chóc mà văn hóa thời đại đang cổ võ, người ta thấy có một cái chết khác nền tảng, trầm trọng và khủng khiếp hơn, đó là cái chết của lương tâm con người. Thật thế, lương tâm của con người thời đại xem ra chai lì, khô cứng, đến độ không còn nhạy cảm trước tội ác nữa. Lương tâm ấy mù quáng đến độ không còn đủ khả năng để phân biệt thiện với ác. Giáo hội đồng hành với con người như một nhà chuyên môn về nhân bản. Giáo hội không ngừng gióng lên tiếng chuông cảnh tỉnh cho nhân loại khi nó đang đứng bên bờ vực thẳm của sa đọa. Giáo hội đồng hành với nhân loại như những bảng chỉ dẫn trước vô số những ngã rẽ. Tiếp tục ôn lại giáo huấn của thông điệp sự sống con người được Đức Phaolô đệ lục ban hành năm 1968. Một lần nữa, trong câu chuyện gia đình tuần này, chúng tôi xin được nói đến vai trò giáo huấn của giáo hội trong đời sống người tín hữu. Ngày nay, hơn bao giờ hết, con người không ngừng nại đến quyền tự do của lương tâm. Quả thật, lương tâm là tiếng nói tối hậu mà con người phải tuyệt đối nghe theo. Tuy nhiên, khi nại đến quyền tối thượng của lương tâm, nhiều người hiểu nó như một sự chuẩn thuận cho bất cứ những gì mình muốn làm. Trong thực tế, lương tâm thường xuất hiện như một tiếng không trước những tính toán ích kỷ của con người, hơn là một sự chuẩn thuận về những gì con người muốn làm thì làm. Nếu quyền của lương tâm là quyền tối thượng, thì quyền đó trước tiên phải là quyền được lắng nghe, ngay cả khi lương tâm nói không. Hơn nữa, tất cả nguồn thông tin chúng ta có thể sử dụng để thẩm định về tính cách tốt xấu của hành động chúng ta đều đến từ lương tâm của chúng ta. Tất cả mọi nguồn thông tin đều phải đi vào lương tâm của chúng ta, nhưng không phải tất cả những gì đến từ lương tâm của chúng ta đều là nguồn thông tin tiên quyết. Chúng ta có một ý thức bẩm sinh về thiện và ác, nhưng đây chỉ là một ý thức rất sơ đẳng. Chúng ta có thể so sánh ý thức này với giác quan đặc biệt nơi một số người về địa lý. Họ có thể định hướng dễ dàng hơn người khác. Tuy nhiên, họ không thể tin tưởng nơi mình một cách hoàn toàn. Đứng trước một ngã rẽ, theo lẽ thường và do đòi hỏi của phán đoán, họ vẫn cần đến một bản đồ hay sự hướng dẫn của một người chỉ đường. Một cách tương tự, khi đứng trước những ngã rẽ, với nhiều quyết định, có tính cách luân lý cần chọn lựa. Chúng ta cũng cần có những chỉ dẫn. Thật là hợp lý khi chúng ta tham khảo tiếng nói lương tâm của chúng ta, nhưng cũng hợp lý không kém khi bên cạnh lương tâm của chúng ta cần phải nhìn xem có ai đó đáng cho chúng ta tin cậy, có thể giúp chúng ta quyết định không? Không gì thảm hại bằng khi chúng ta không tìm thấy một ai đó để cố vấn và chỉ dẫn. Đến độ cuối cùng, đành phải quay lại với một lương tâm mà chúng ta nghi ngờ là có thể sai lầm. Chúng ta đang ở trong một tình huống chẳng khác nào một người bộ hành đang bơ vơ trước ngã rẽ, không biết đi về đâu. Trên tay không có lấy một bản đồ, không tìm ra bản chỉ dẫn, mà cũng chẳng biết tìm ai để hỏi đường. Rốt cục, chỉ còn biết phó mặc cho mây rủi. Đối với một tín hữu công giáo, giải pháp thật rõ ràng. Chúng ta không bơ vơ trước ngã ba đường. Chúng ta không đơn độc khi phải quyết định trong những gì có liên quan đến lĩnh vực luân lý. Thiên Chúa ở với chúng ta. Ngài luôn luôn có một điều gì đó để nói với chúng ta, ở bất cứ một ngã rẽ nào khi chúng ta phải chọn lựa. Dĩ nhiên, Ngài nói với chúng ta trước tiên qua và trong lương tâm của mỗi người chúng ta. Lương tâm vốn là tiếng nói của Thiên Chúa trong mỗi người. Tuy nhiên, chính vì lương tâm không phải là một khả năng vô ngộ, mà lắm khi chúng ta lại hiểu sai tiếng nói của Chúa. Do đó, lắng nghe tiếng nói của lương tâm thôi chưa đủ. Người tín hữu Kitô còn lắng nghe tiếng nói của Chúa trong Kinh Thánh. Trong Cựu Ước, đặc biệt qua 10 giới răn, được ban bố qua trung gian của Môi-se. Quả thực, Chúa đã vạch ra những bản chỉ dẫn an toàn nhất, hướng dẫn đời sống luân lý của con người. Kế đó, trong Chúa Giê-su Ki-tô, đấng là chân lý và là đường, Chúa lại còn nói rõ với con người về những nguyên tắc cơ bản nhất của đời sống luân lý. Không gì bảo đảm và chắc chắn bằng những nguyên tắc do chính Chúa Giê-su đã vạch ra. Không có một ý muốn nào, không một quyền lực nào, không một luật pháp nào của con người có thể dẹp bỏ những nguyên tắc ấy. Khi Thiên Chúa đã cấm ly dị vì nó trái ngược với bản chất của hôn phối, thì tất cả mọi thứ thăm dò ý kiến, tất cả mọi thứ trưng cầu dân ý, tất cả mọi biểu quyết của quốc hội trên khắp thế giới cũng không thể xóa bỏ được cấm chỉ ấy của Thiên Chúa. Những cuộc trưng cầu dân ý, những biểu quyết của quốc hội, có thể hợp pháp hóa những hành động tội ác như phá thai, giết người một cách im dịu, hoặc ly dị, nhưng không thể làm cho những luật ấy phù hợp với luân lý. Cho dù có được luật pháp cho phép hay chuẩn y, ly dị, phá thai, giết người một cách êm dịu, vẫn mãi mãi là những hành động xấu, xét về mặt luân lý. Thiên Chúa nói với con người qua Kinh Thánh. Nhưng liệu Thiên Chúa có nói tất cả mọi sự không? Xem ra còn nhiều điều Thiên Chúa chưa nói tới trong Kinh Thánh. Chẳng hạn, đã không nói đến vấn đề nghiện ngập. Thiên Chúa không nói đến án tử hình. Thiên Chúa cũng chẳng nói đến việc ngừa thai bằng những phương pháp nhân tạo, hoặc mang đến việc gia tăng dân số. Phải chăng, Thiên Chúa không có ý gì để nói với chúng ta về những vấn đề này? Và phải chăng, khi không có một tiếng nói rõ rệt của Thiên Chúa, thì điều đó có nghĩa là con người được tự do hơn? Phải chăng, khi đứng trước một ngã rẽ, không tìm ra một bản chỉ dẫn nào, chúng ta lại tự nhủ. Thật là may mắn, ở đây Thiên Chúa không đặt một bản chỉ dẫn nào cả. Thật ra, là người Công giáo, chúng ta biết rằng Chúa vẫn tiếp tục nói qua giáo hội của Ngài. Khi giáo hội nhân danh Chúa Kitô để nói, chúng ta được bảo đảm rằng chính Chúa Kitô đang nói với chúng ta. Vai trò của giáo hội chính là giúp chúng ta nghe và hiểu được tiếng nói của Chúa. Chúa đã nói tất cả trong Kinh Thánh, nhưng không phải ai cũng có thể nhận ra và hiểu được tức khắc tiếng nói của Ngài. Chỉ có giáo hội mà Chúa Kitô đã ủy thác cho sứ mệnh giáo huấn mới có thể giúp chúng ta hiểu được tường tận tiếng nói của Chúa. Do đó, một lương tâm đúng đắn và ngay lành phải là một lương tâm luôn cởi mở để đón nhận hướng dẫn của giáo hội, nhất là trong những vấn đề khúc mắc và phức tạp do thời đại đặt ra, mà tự sức mình, người tín hữu không thể tìm ra được câu giải đáp đúng đắn. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Tôi xin chọn người, tôi xin chọn người làm gia nghiệp tôi mãi mãi. Chọn đời tôi, chọn cả đời tôi, chọn tuổi xuân dân cả tình yêu luôn với ước mơ.
Chọn niềm tin yêu với sương vui, cùng nhìn đau thương với đắng cay thăng trầm thay đổi.
Dù thời gian núi lỡ sông bồi, tôi xin chọn người, tôi xin chọn người.
Quý vị và các bạn thân mến, một vị linh mục bị tai nạn và đã chết lâm sàng, sau khi được cấp cứu kịp thời và sống lại, đã kể cho mọi người nghe một kinh nghiệm như sau. Ngài được đưa ra trước tòa thánh Phêrô và bị phân xử là đưa xuống hỏa ngục. Ngài mới hỏi thánh Phêrô như sau: "Thưa thánh Phêrô, con là một linh mục hiền lành và đã hy sinh tu trì trong suốt 12 năm linh mục. Vậy tại sao con không được lên thiên đàng?" Thánh Phêrô sau khi xem tiểu sử của ngài rồi nói: "Đọc tiểu sử của cha thì đúng là cha không được lên thiên đàng mà phải bị đày xuống hỏa ngục." Nghe lời đó thì ngài rất thất vọng và nghi ngờ phán quyết của thánh Phêrô, nên ngài đòi gặp trực tiếp Chúa Giêsu để khiếu nại xem là có thật mình không được lên thiên đàng không. Khi gặp Chúa Giêsu thì ngài lại hỏi Chúa Giêsu là tại sao ngài không được lên thiên đàng, vì trong khi 12 năm đời linh mục của ngài thì ngài vẫn sống hy sinh phục vụ cho giáo hội rất nhiều. Chúa Giêsu nhìn ngài với vẻ hối tiếc và nói rằng: "Này con hãy suy nghĩ và tự nhìn lại xem 12 năm qua trong chức linh mục của con thì con đang tu cho ta hay là con đang tu vì bản thân con? 12 năm qua con đã làm gì được cho ta? Chẳng phải con đang tu cho chính bản thân con sao? Con muốn thiên hạ ca ngợi con, phục tùng con, và đời sống cao sang quyền thế mà con đang sống có thể gọi là tu vì ta sao? Chính vì thế, con không thể nói được rằng con đích thực là một tu sĩ của ta, mà chỉ lợi dụng ân sủng của ta mà thôi. Vì lẽ đó, thánh Phêrô xử con xuống hỏa ngục là điều rất hợp lý." Sau khi nghe lời phán quyết của Chúa Giêsu, thì vị linh mục hoàn toàn bị đánh gục, không còn một lời biện minh nào nữa. thật may mắn là Ngài được cứu sống. Nay trở lại, Ngài quyết sống đúng là người linh mục của Chúa, đi tu vì Chúa, chứ không phải vì mình nữa. Quý vị và các bạn thân mến, kinh nghiệm của vị linh mục kể trên quả là một lời thức tỉnh cho mỗi người chúng ta, là những linh mục tu sĩ, và mọi thành phần dân Chúa đang làm những công việc phục vụ cho nước Chúa. Chúng ta đang làm việc vì Chúa hay chỉ lợi dụng chức vụ ân sủng của Chúa để tìm lợi lộc tiền tài, chức quyền, danh dự cho mình? Vì thực tế, đâu phải lúc nào ta làm công việc của Chúa là chọn Chúa đâu. Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, trong bài giảng tĩnh tâm cho Đức Giáo Hoàng và Giáo triều Roma năm 2000, đã phân biệt rất rõ ràng giữa việc chọn Chúa và chọn công việc của Chúa. Ngài chia sẻ, trong suốt 9 năm biệt giam cơ cực, có lúc tôi bị giam trong một xà liêm không có cửa sổ. Có khi đèn bật sáng từ ngày này qua ngày nọ. Có khi lại ở trong bóng tối từ tuần này qua tuần khác. Tôi cảm thấy bị ngộp vì nóng bức và hơi ẩm. Tôi sắp bị điên lên. Lúc bấy giờ, tôi là một giám mục trẻ với 8 năm kinh nghiệm mục vụ. Tôi không thể ngủ nổi. Tôi bị dằn vặt bởi ý nghĩ phải bỏ giáo phận, phải bỏ dở những công việc của Chúa. Tôi cảm thấy một sự phẫn uất nổi lên trong tôi. Rồi một đêm kia, từ trong thâm tâm có một tiếng nói đã nói với tôi. Tại sao con dây dứt như thế? Con phải phân biệt giữa Thiên Chúa và các công việc của Chúa, tất cả những gì con đang làm và muốn tiếp tục làm, như các cuộc viếng thăm mục vụ, đào tạo chủng sinh tu sĩ nam nữ giáo dân, giới trẻ, xây trường học, các cư xá sinh viên, cứ điểm truyền giáo, đều là việc rất tốt và đúng là công việc của Chúa, nhưng không phải là chính Thiên Chúa. Nếu Chúa muốn con rời bỏ tất cả những việc đó, thì hãy bỏ ngay và hãy tín thác nơi Ngài. Thiên Chúa sẽ giao việc của con cho người khác có khả năng hơn con, và con phải chọn Chúa chứ không phải những công việc của Chúa. Và ánh sáng ấy đã đem lại cho tôi một niềm an bình mới mẻ, làm thay đổi hoàn toàn cách suy nghĩ của tôi và đã giúp tôi vượt thắng những khoảnh khắc hầu như không thể chịu nổi về phương diện thể lý. Và từ đó, một sự an lành tràn ngập tâm hồn tôi và lưu lại trong tôi suốt 13 năm tù đầy. Tôi cảm thấy sự yếu đuối của con người mình, nhưng tôi luôn nhắc lại điều đã quyết định khi phải đối diện với nghịch cảnh. Nhờ thế, tôi không bao giờ mất sự bình an. Chọn Chúa chứ không phải chọn những công việc của Chúa. Đó chính là nền tảng đời sống Kitô trong mọi thời đại. Lạy Chúa, xin tha thứ cho những thiếu sót của chúng con, và từ nay xin giúp chúng con luôn biết chọn Chúa, làm mọi việc vì Chúa, chứ đừng vì những lợi lộc tiền tài, những chức vị và danh tiếng chóng qua. Amen.
Tôi xin chọn người, tôi xin chọn người, làm gia nghiệp tôi mãi mãi. Chọn đời tôi, chọn cả đời tôi, chọn tuổi xuân dâng cả tình yêu luôn với ước mơ.
Chọn niềm tin yêu với sương vui, cùng nhìn đau thương với đắng cay thăng trầm thay đổi.
Dù thời gian lối lỡ sông bồi, tôi xin chọn người, tôi xin chọn người.
Điều mong ước tôi luôn luôn sống niềm phó thác nơi tay người, trong tay của người.
Chúa khó khăn hiểm nguy lao lung, tôi vẫn luôn tình yêu kiên trung cho mặc dòng gió.
Vì có bên cạnh tôi luôn luôn
người ủi an giờ tôi cô đơn mây mù u ám.
Tôi vững tâm cậy trong thiên nhân, dẫn bước tôi từ nơi mây ngàn đau buồn.
Tôi xin chọn người, tôi xin chọn người làm gia nghiệp tôi mãi mãi. Chọn đời tôi, chọn cả đời tôi, chọn tuổi xuân dâng cả tình yêu luôn với người.
Chọn niềm tin yêu với sương vui, cùng nhìn đau thương với đắng cay thăng trầm thay đổi.
Dù thời gian núi lỡ sông bồi, tôi xin chọn người, tôi xin chọn người.
Nhiều những lúc tôi đau thương mỗi mòn chua xót, bao nhiêu người quanh tôi nhạo cười.
Tôi hiến dâng đời cho tha nhân, được trả lại bằng bao an kiên tôi nhục bồi bạc.
Vì có bên cạnh tôi luôn luôn người ủi an, giờ tôi cô đơn mây mù u ám.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.